từ đứng ngay để đón Ngài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về sân hận là khổ. Khi nói tới sân hận thì chắc toàn thể quý đạo hữu đã biết là sự nóng giận, sự bực bội, sự căm ghét, sự thù hận giữa người và người, nhiều khi giữa người và vật, giữa người về những vật vô tri. Nhưng dầu giữa người và người, giữa người và vật, hay là giữa người và vật vô tri, thì sự sân hận vẫn luôn luôn đem đến khổ đau cho mình. Bởi vậy Đức Thế Tôn Ngài dạy tất cả các pháp đều có nhân của nó, và nhân đó Như Lai đã nói cho tất cả hiểu rõ. Tức là không có cái nhân nào xấu mà có quả tốt. Nhân xấu có quả xấu, nhân tốt có quả tốt. Nên những gì chúng ta có được tốt là do nhân chúng ta đã tạo tốt. Nếu những gì mà chúng ta bị xấu là do chúng ta đã tạo nhân xấu. Phải hiểu rõ như vậy thì chúng ta mới sống ở trong cuộc đời đầy biến động, đầy khổ đau, vui buồn, lẫn lộn, hạnh phúc và gian nan đều lẫn lộn ở trong thế gian. Bởi vì thế gian là kết tinh của sự tham lam, sân hận, si mê và ái dục. Nên tìm sự an ổn ở trong thế giới loài người thật là khó. Tìm sự an ổn ở trong cõi trời cũng thật là khó. Ngay cả cõi trời sắc giới, vô sắc giới cũng khó. Trên Trung Kinh nói tam giới vô an do như họa trạch. Tức là thế giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều như cái nhà đương bốc lửa cháy. Cho nên mình sống trong cái thế giới này thì cái sự vui, sự buồn, sự an vui hạnh phúc, sự khổ đau là thường lẫn lộn với nhau. Nên có sự thương yêu thì có sự thù hận, có sự sân hận, có sự bác ái. Thì người Phật tử nên biết rằng sự thù hận hay sự sân hận đem đến khổ đau. Trong Kinh Đức Thế Tôn nói sự sân hận thường mong muốn người khác khổ đau. Khi chúng ta thù địch với một ai thì chúng ta mong muốn cho cái người chúng ta thù địch trở nên xấu xí. Như trong Kinh Đức Thế Tôn nói, đó là cái điều mà người thù hận thích làm, thích nghĩ đến, mong mỏi đến cái người thù địch của mình. Tức là khi nếu mà trong Kinh Đức Phật dạy, nếu mà chúng ta ghét một người nào thì mong muốn người đó xấu lắm, cho nó mặc mùn đi, cho nó mặc đen đi, cho nó mặc nám đi, cho nó mặc không ai muốn dòm nữa đi. Thì khi mình ghét một người nào đó, tự nhiên tâm mình cái tâm phát cái tâm ích kỷ lên. Trong Kinh Đức Thế Tôn nói đó, khi mà giận hờn một người nào rồi, tự nhiên phát cái tâm ích kỷ lên, là không muốn ai đẹp nữa, không muốn cho kẻ thù của mình đẹp nữa, không muốn cho người mình ghét đẹp nữa, không muốn cho người mình oán hờn đẹp nữa. Cho nên trong tâm niệm cứ cầu nguyện cho người, nhiều khi cầu nguyện cho người đó chết. Cầu nguyện, các Phật tử cứ nghĩ đấy, Mình đến trước một cái bàn Phật, mình đến tới cái bàn Quan Âm, đến một cái bàn thờ tổ tiên ông bà, cầu nguyện cho một kẻ khác chết. Điều đó quý đạo hữu có tin không? Có. Cầu nguyện cho một người khác bị xe cán, cầu nguyện cho một cái người khác bị xấu xí. Thì trong kinh Đức Phật nói, việc đầu tiên khi giận hờn ai đó thì cầu cho người đó xấu xí. Thậm chí quý đạo hữu có những cái kinh nghiệm trong đời, khi hai vợ chồng mà thương nhau rồi đó thì thương không cách nào mà kể. Có thể quên cha, quên mẹ, quên anh, quên em, nhưng mà đến khi có một cái sự buồn phiền nhau rồi đó, mà đi ra ly dị đó, cái sự thù hận giữa vợ và chồng, thầy thấy nhiều trường hợp nó còn hơn kẻ thù mà mình không bao giờ mình tưởng tượng được như vậy. Nói xấu hết lời, nguyện cho xe cán luôn, cho chết, cho đủ thứ. Thì Đức Thế Tôn nói mà nguyện cho xấu nữa là còn nhẹ đó. Thôi nguyện với cái người, cái vợ cũ của tôi cho nó xấu xí đi, đừng thèm anh nào ưa đi, không? Thì cái chuyện đó là chuyện thường. Thì quý đạo hữu thấy không? Mình từng sống với nhau, mình từng hẹn hò với nhau, mình từng thương yêu nhau. À, những lúc đầu tình yêu thương ở bước đầu, khi sống chung, khi có con cái, nhưng khi thù hận nổi lên rồi ấy, thì khi đó là nguyền cho cái người, cầu cho cái người thương cũ của mình, người vợ cũ của mình hay người chồng cũ của mình xấu đi. Thì trong kinh Đức Phật nói, thứ nhất, khi người thù địch, người thù hận, người sân hận luôn luôn muốn người bị mình buồn phiền thù hận đó xấu đi, mặt mùn, mặt đen, mặt nám, mặt ốm, mặt xương, xấu xí đi. Và Đức Thế Tôn nói khi họ nghĩ như vậy thì dầu cho họ có ăn mặc đẹp đẽ tới đâu, lùa là son phấn, hay là một người nam ăn mặc bề vệ như dòng vua chúa đi nữa, mặt họ vẫn xấu hơn là họ nghĩ cho người kẻ thù của mình. Thì điều này Đức Thế Tôn nói trong kinh, quý đạo hữu có thể kinh nghiệm riêng. Ví dụ như quý vị ăn mặc sang trọng, ví dụ nói là hai anh em, hai chị em sắp đi ăn tiệc, thì thầy nghĩ là bây giờ mình ăn mặc thì bình thường nha, nhưng đến khi mà mình đi ăn tiệc á thì mình ăn mặc rất đẹp, nhưng mà ra xe gây lộn nhau á thì nhìn vào trong kính xe thấy làm sao. Thì những cái áo đẹp của mình, cravat đẹp hay là tóc đẹp hay là áo đẹp cái gì nữa, mà nhìn vào cái mặt rồi á thì chúng ta có kinh nghiệm là chỉ nhìn nhau lúc đó, từ lúc mà lên xe cho đến lúc mà tới ngay chỗ ăn tiệc cưới, xấu vô cùng. Như trong kinh Đức Phật nói, vợ trong kinh mà Anguttara Nikaya quý vị thấy hết rõ ràng đó. Và ngay như mình trong gia đình vậy, khi mà mình giận con mình chẳng hạn, mình mắng con mình chẳng hạn, mình cũng mắng dữ lắm á, mày là đồ cho đáng chết, mình thương vô cùng, nhưng mà đến khi mà mình giận rồi á, mày là đáng chết, mày đồ xấu xí, nói nhiều chuyện, nhiều khi tục tiểu nữa. Thầy nói cái hệ, thầy nói hễ mà sân hận nổi lên á là tội, chứ không cách nào mà phước được hết á. Dầu là với chồng, với vợ, hay là với anh, với em, hay với cha, với mẹ, hay là với thầy, với trò gì đó, mình cũng tội cả. Tại khi nó nổi lên đó rồi đó, là chỉ là nguyền rủa người khác thôi. Là khi nó cái sân hận nó nổi lên, cái trí tuệ mình nó mất đi, thì khi đó mình nhiếc mắng, mình nguyền rủa. Thì Đức Phật nói cái thứ nhất là mong cho người ta xấu xí. Mà trong khi mong người ta xấu xí thì mặt mình xấu xí trước. Đó, mình cũng người của mình đó, để thầy nói quý đạo hữu nói là quen sợ già là sợ ảo quân. Mình ăn mặc cũng đẹp, thầy công nhận là nhiều Phật tử đến đây thầy thấy rất là đẹp, khi mà ăn mặc đám cưới, dự tiệc, đám dỗ Phật đản Vu Lan là rất là đẹp, còn bình thường đến thì thường thôi. Thì cái đó thầy cũng rất công nhận như vậy. Nhưng mà khi mà nhìn vào một con người thì ta nhìn ở đâu trước? Nhìn mặt trước. Ảo thiệt đẹp mà mặt phùng to đây đi, mắt miệng hạ ra mà tai trướng lên thì người ta thấy là vẫn xấu thôi. Thì trong kinh Đức Phật đã nói trước như vậy, khi mà người nguyền rủa một người mà mình ghét đó, mình ganh tị đó, nguyền cho họ xấu đi đó, thì chính mình là người xấu trước. Cái đấy là cái kinh nghiệm thứ nhất mà chúng ta biết. Cái thứ hai là khi mà mình giận một người nào, thù oán một người nào rồi, mình muốn họ ngủ không được, để cho cho nó xui, nó sẹo, nó ngủ không được, nó lăn tới lăn lui, nó gác tay trên trán, nó ngáp lên ngáp xuống, nó ngủ không được cho bộ ghét. Mà trong khi mình nằm trên giường mà mình nghĩ cái người mà mình thù đó họ ngủ không được á, thì chính mình sao? Đóng bừng cả người lên. Bài trung kinh Đức Phật nói họ nằm trên lùa, trên là, họ nằm trên giường nệm, trên long sơn dương, từ một cái loài long của cung dây rừng đó, nó rất là êm ái. Những kẻ đó cũng không bao giờ ngủ được cả, họ trằn trọc suốt đêm vì bị sân hận chi phối, vì bị sân hận nhận chìm, vì bị ảnh hưởng của sân hận, lòng họ hết sức là khổ đau, họ không cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng để mà ngủ một giấc ngủ ngon lành trên một cái giường nệm êm ấm. Tại vì trong lòng họ nghĩ và cầu và nguyền rủa cái người mình thù hận á, cho ngủ suốt đêm không được cho bồ ghét, lăn lóc đi, bóp trán đi, gác trán trên tay, trên gác tay trên trán đi. Mình nguyện rất nhiều thứ cho họ, mà chính khi mà mình nằm đó là mình ngủ không được trước cái đã. Việt Nam có một câu là ngầm máu phu người. Ví dụ như mình ghét một người nào, mình lấy cái máu mình phun một cái mặt người kia, thì cái nào nhớ trước, miệng mình nhớ trước. Cho Đức Phật nói cái người mà sân hận đó là tội lỗi, là tại vì tội lỗi là tội lỗi ở chỗ nào? Tội lỗi là mình nguyện cho họ xấu à, thì mình lại cũng bị xấu, là cái là mình bị quả liền. Mình nguyện cho họ ngủ không được, ta mình lăn lóc mình ngủ không được. Để nội Đức Phật nói mà nằm trên cái giường nệm ấm à, mà long sơn dương êm mà ngủ cũng không được, là vì tâm nóng bừng lên nghĩ đến cái người mà mình thù hận, mình ghét, mình gánh ghét, mình giận hơn, mình oán thù, thì lúc đó mình cũng hết sức là khổ đau vì quằn quại đến chiếc giường đẹp đẽ êm ái của mình. Rồi cái thứ ba, cái người mà giận hơn đó, trách móc thù oán đó, muốn cho cái người mà mình ghét đó không có lời lòng, mong cho ra nó buông, nó lộ môi, làm sao nó làm neo cũng không được, đi giày cũng không được, làm bác sĩ cũng không ai tới khám, cái gì cũng không được hết trơn á. Nó muốn lời lòng hết trơn, tức là muốn cho người mình mà thù hận ghét đó không có lời lòng gì, không làm được việc gì cả. Thì trong khi mà mình suy nghĩ như vậy đó thì suốt đêm mình ngủ được không? Ví dụ như mình nghĩ đó, có người nào đó, mình cứ nghĩ là người đó, mong cho họ đừng làm việc gì được cả, mở tiệm ra cũng không ai mua, làm cái gì cũng không ai tới cả. Thì trong khi mà mình suy nghĩ như vậy thì mình ảnh hưởng như thế nào? Trong người mình đâu có khỏe. Ví dụ như bây giờ thầy làm thầy giáo mà suốt đêm thầy ghét một người bạn, thầy muốn cho người bạn là không có lời lòng gì hết, không làm ăn gì được hết á, thì tối nay thầy ngủ không được thì ngày mai thầy có làm ăn gì được không? Dài tới đó cũng ngủ gục, nếu làm bác sĩ cũng ngủ gục, nếu làm neo thì là bôi thuốc bậy đi, bất cứ cái việc gì mình làm được. Tại vì đêm đó mình lo, mình sân hận, nó bị sân hận nó dày xéo mình rồi, cái sân hận nó nhận chìm mình rồi, sân hận nó ảnh hưởng mình rồi, cái sân hận nó làm cho mình nóng bỏng rồi, suốt đêm mình ngủ không được. Mình nguyện cho họ không làm gì được hết, không có lời lọc gì hết, buôn bán lỗ đi, thì ra mình mệt cả đêm, thành mình ra bán cũng không được, mình dạy học cũng không được, mình làm neo cũng không được, mình làm bác sĩ cũng không được, mình làm nha sĩ cũng không được, làm chi cũng không được hết, đi chơi cũng không được, buồn ngủ quá nên ra mà được. Cả đêm mình oán hận đó, mà mặt thì chưa có nói tới, nó sẽ nhăn nhó chỗ này chỗ kia, tại vì suốt đêm mình ngủ không được, mà cái tim này nó đánh quá đi rồi, máu nó chảy, nó có thể khi mà người nào mà lên máu á, bởi thầy nói các Phật tử này, khi nào Phật tử nào, nhất là quý vị mà già trẻ chứ vậy, mà có cái bệnh lên máu đừng bao giờ giận, giận cái là bản thân bất toại liền. Thầy biết có nhiều người là vì giận lên mà rồi ngã xuống, rồi một bên biết một bên không biết, rồi không bao lâu cũng chết thôi. Cho nên cái giận này á, khi mà nó nổi lên á, một cái á, thì mình biết từ từ thế nào nó cũng biết, nóng nóng lên rồi bắt đầu mình biết, mình dần dần từ từ xuống, đi uống nước hoặc là đi niệm Phật hay đi ra chỗ khác bớt đi, hoặc là trong khi đang nói như vậy biết rồi á, thì từ từ đi dẹp nó xuống, đừng để sân hận nó nổi lên. Trong kinh á, Pháp Hoa có câu mà hôm trước thầy nhắc các Phật tử, nhất niệm sân tâm khởi bát vàng chướng môn khai. Khi mà cái tâm sân mà nó nổi lên một cái rồi là tám vàng cửa ác mở ra. Ý muốn nói là nhiều chuyện sẽ mở ra. Cái sân hận có thể bắn được, có thể giết được, có thể chửi rủa được. Rất nhiều người kiện với thầy là chồng con chửi ba mẹ con. Khi giận con chửi con rồi mà chửi luôn ba mẹ con không? Nói luôn dòng họ của con luôn. Rồi còn người khác cũng kiện với thầy là vợ chửi chồng cũng chửi luôn cả cha mẹ của chồng luôn. Như thế, nổi giận nó có biết gì nữa. Rồi sáng đồ sáng đạt hết những cái đồ mà đẹp tốt, mua rất lâu năm mình sáng hết. Cho nên chứ khi mà cái sân hận mà nó nổi lên rồi đó, không bao giờ quỷ đạo hữu thấy mà nó có phước đâu. Nó tội thế. Dầu là trúng, dầu nói trúng đi nữa đó, cũng là khổ đau cho mình. Tại vì nó sẽ có một cái sự mất cái trí tuệ đi. Thì khi mất trí tuệ đi rồi thì mình có thể, nếu mà không kiềm chế được nó sẽ sinh ra những cái chuyện ác khác. Đó. Cho nên chi cái sự sân hận hết sức là quan trọng trong Phật giáo. Là cái tham sân si là cái sân, mà khi sân rồi là si, khi sân rồi là si, khi nổi sân lên rồi là có thể làm bất cứ việc gì. Cho nên chi cái tham đã đành đó, tham dẫn tới sân, sân dẫn tới si. Nhưng mà cái sân nổi lên rồi mà khi là không biết gì nữa, nó sẽ có thể, tại sao có người bắn cha, có người bắn mẹ, có người bắn thầy giáo trong trường, có người cắt đầu vợ bỏ xuống xe thì kể em trước, rồi chạy đi giữa đường chạy thiệt nhanh, xe rớt xuống ruộng, khi cảnh sát tới thấy cái đầu vợ còn tóc tai đàng hoàng ấy, do cái sân nổi lên. Không bao giờ có một người nếu qua được cái giờ phục sân đó thì một người nó tự tệ vô cùng. Không bao giờ mà nó đến nó ác như vậy, không bao giờ mà mình có thể giết vợ mình như vậy. Nhưng mà cái ác nó dậy lên một cách mạnh mà mình không thể nào mình đè nén được. Cho nên như thầy nói là cái sân hận cần phải được đè nén. Thầy nói là ai là người hết sân? Bậc A-la-hán mới hết sân. Còn như Tu Đà Huần, Tư Đà Hàm, A-na-hàm đó vẫn còn sân mạnh ít 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 đi. Bởi thầy dùng cái chữ bóp nhỏ đó. Mình tu, mình bóp nhỏ cái sân lại, từ từ lại. Có thể bất cứ cặp vợ chồng nào ở trong đời này có gây nhau. Bất cứ cha con nào có cãi nhau, bất cứ mẹ con nào cũng cãi với nhau, bất cứ thầy trò nào cũng cãi nhau. Nhưng mà làm sao mà khi mình nó dấy đến cái gì thì phải biết liền đi để mà dẹp từ từ, và nhất là đừng thù oán. Nó có hai cái đó, một cái dần bộc phát lên và một cái thù oán. Thì các đại hữu thầy, cái nào cũng nguy hiểm, nhưng mà cái thù oán á nó tội lỗi hơn. Ví dụ như bây giờ thầy không thích một Phật tử nào trong này, thầy la, thầy nói tại sao con ngồi không thẳng, con làm ồn, thầy có thể vất cái chuông đi một cái, nhưng mà rồi thôi, chiều này thầy trò mình ngồi ăn cơm với nhau, nó khác. Còn một cái ngày nào cái cậu này, cái cô này là không để coi chừng nghe, rồi cứ để ý hoài cả năm, không thèm nhìn nó nữa, không thương nó nữa, không cho nó cái gì cả, thì cái đó nó tồi hơn là cái mình la. Nó bùng phát lên nó cũng tồi vậy, nhưng mà nó cũng ít. Còn một thù á, bởi Đức Phật nói chê tà năng phi cập vê pa băng và đa mi Như Lai, gọi cái tác ý đó, cái tác ý đó mà giận hờn đó là tội. Tác ý ở trung tâm mình á, người này tôi không chơi nè, chị này tôi không thích nè, anh này tôi không thích nè, anh này là người như thế này thế nọ, mà cứ để trung tâm mình hoài như vậy đó thì cái đó nó, cái tội nó bồi thêm vô. Còn nếu mà mình xong rồi một cái rồi, mình sám hối, tối về sám hối, hôm nay có nói lỡ với thầy vô phép, hôm nay có nói lỡ với bạn vô phép, hôm nay có nói lỡ lời với vợ không được vui, lỡ lời với chồng, sám hối rồi tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tình rồi tội liền tiếng êm đi, rồi hai vợ chồng ăn cơm rồi lại với nhau nói chuyện là vui vẻ, hay là cha con sẽ vui vẻ với nhau, có người cha từ con, mẹ từ con, anh em từ nhau. Những cái đó trong Phật giáo không chịu, trong Phật giáo cho cái đó là tội đó, bồi đắp thêm cái tội. Nên thầy nói không thích nói liền, ví dụ quý đạo hữu không thích thầy cứ nói thầy là ngay liền, thì khi nào thầy sửa được, còn hơn nói vòng ngoài, ví dụ vậy, thì nói hoài cái đồ ví dụ vậy, thì nó tội thêm. Cho nên chi rồi bè bạn với nhau, vợ chồng với nhau, khi nào mà giận vợ giận chồng thì nói với nhau trong nhà, hoặc là quá lắm nói với thầy thôi, chứ đừng nói với bè bạn, vì nói với bè bạn khuyên bày thôi bỏ đi cho rồi, không xứng đáng đâu, được gia đình của mình nó tan đi. Nói với thầy thì thầy kêu đến, thầy nói một chục cặp vợ chồng mà khi mà có gây nhau mà kêu thầy đó, đem tới đây đều vui vẻ hết á, đều ăn uống rồi uống nước trà, thầy nói chuyện đều vui vẻ mà trở lại bình thường, chưa có cặp nào mà đánh nhau trước mặt thầy bao giờ cả. Thì Thì các đạo hữu ở ngoài đời không biết nhiều chuyện, chứ thầy biết 1000 chuyện, rất là đau khổ. Nhưng mà cái tiếng nói của đạo, cái tình thương của mình, cái lòng từ bi của mình có thể hoãn cải, đem đến cái sự an lạc cho mình, cho người. Cho nên các đạo hữu nên biết sám hối, trong ngày nói cái gì lỡ lời với bạn, với bè, với người làm của mình đi nữa, mình thuê người ta làm có trả tiền cho họ nữa đi, cũng có làm cái gì mà mình nói họ lỡ lời, nên sám hối cho cái tâm nó mát mẻ, để chúng nó có cái phước. Chứ không thôi mình trả lương cho họ rồi mà mình vẫn bị tội. Đó. Mình nấu với chồng ăn thật ngon mà mình nói xấu chồng mình với người bạn khác cũng tội lắm. Cho nên chi Đức Phật dạy mình rất hay, phải có cái trí tuệ. Gia do mình thiếu trí tuệ nên mình tham, mình sân, mình si mê. Chứ khi mình có trí tuệ là mình sung sướng vô cùng. Si mê là gốc của muôn tội lỗi, trí huệ là gốc của muôn hành lành. Mình muốn cho bạn của mình đó là không được lợi lắm. Bây giờ mình muốn cho những cái người mà mình thù hận á, không có tiếng tâm tốt. Nó là như vậy đó. Nó không có ra gì, nó học hành không ra gì, nó làm ăn không ra gì, nó nghèo khó hơn tôi, nó xấu hơn tôi, nó đủ thứ, gia đào nó xấu hơn tôi, gia đào nó nghèo lắm, đủ thứ. Khi mình nói, Đức Phật nói, khi mà giận một người nào đó, không bao giờ muốn cho họ được tiếng tốt, mà chỉ muốn cho họ bị chết sống. Ví dụ như một người mà đi ra nói xấu một người khác là người ta nghi liền. Cái người này nói xấu chắc là người này cũng xấu chứ không có tốt đâu. Người này mà đi nói xấu một người bạn là người này cũng không tốt gì đâu. Nên khi mình cố gắng mình sân hận ra, mình đi nói xấu một người khác đó, thì chính người ta lại đánh giá mình, cái người này không đáng tin cậy vì người này tự nhiên đi nói xấu nhiều. Nên người nào mà nói xấu nhiều là người đó người ta ít tin lắm. Thì trong kinh Đức Phật nói, khi mà dần một người là kẻ thù địch nào đó, thì muốn kẻ thù địch của mình không được tiếng tốt, bị tiếng xấu, nói xấu đủ thứ. Khi mà mình bởi, khi thương thương cả tông chi, khi ghét cả đường đi lối về, khi thương trái ẩu cũng tròn, khuôn thương bộ hòn cũng méo. Khi mình ít mình nói thêm nhiều cho bộ ghét, thì mình nói nhiều ra thì người khác đánh giá đây, người trí thức như vậy mà đi nói xấu, người đàn bà đẹp đẽ như vậy mà đi nói xấu, người trí thức như vậy mà nói xấu, uống thầy tu mà đi nói xấu, người ta sẽ nói mình nhiều hơn ai hết. Tại đó mình nói xấu một người kia mà người ta lại nói xấu mình, người ta lại chê bai mình, ta lại không tin tưởng mình. Tại đó Đức Phật ngài nói trong kinh là cái người mà nói xấu người khác chưa xấu mà mình xấu trước. Đó. Tại đó cái người sân hận thì muốn cho cái kẻ mà mình đang sân hận đó là người đó không được tiếng tốt, thì ra mình không được tiếng tốt, mình bị người ta chê, bị người ta khinh khi, bị cho là người phản bội, cho là cái người không tốt với bạn, không tốt với chồng. Ví dụ mình ở với chồng mà mình kêu nói xấu một người bạn về chồng mình, thì người ta nói trời, chồng nó mà nó còn nói xấu thì mình có nghĩa lý gì, vợ nó mà nó còn nói xấu thì mình có nghĩa lý gì. Đó cũng như khi mà nhiều khi thầy nói mà người mà bỏ đạo mà đi lấy chồng lấy vợ, thầy nói không nên, nên thương nhau cho đừng đào ai nấy giữ, cho đừng bỏ rồi tôi nói trời ơi, Phật nó mà còn bỏ được thì huống như mình, thấy không? Anh bỏ Phật theo mình được thì một ngày mai anh bỏ mình chuyện như không, Phật trên cao vậy mà còn bỏ được thì huống như mình. Cho nên đào ai nấy giữ, cái tình yêu thì thầy tôn trọng không có nói, nhưng mà thầy muốn cái đào nào theo đào đó, đừng có về nhà rồi khi trẻ thì thương yêu nhau lắm, vài đứa con rồi ngồi đó mà cãi đạo lý, ấy già rồi là cãi nhiều nhất. Ngay như một đạo đó già còn cãi nữa, huống là khác đạo nữa, thì chưa già lại là cãi nhau mỗi ngày, rồi cuối cùng đó, làm bàn thờ phía sau, làm bàn thờ phía trước, nó khổ. Cho nên thầy nói là mình sống với nhau trong cuộc đời này thì cái sự sân hận nó không bao giờ tốt hết, dù ở trong hoàn cảnh nào, trong chuồng rồi ngoài chuồng, ở trong đời trong sợ chỗ nào vậy, chồng anh em con cả gì, nên sống cái tình thương thì tốt hơn. Và muốn cho họ không có tài sản, muốn cho người bạn của mình, cái người mà mình giận, mình hờn, mình ghét đó, không có tài sản, mong sao cho nó nghèo đi, mong cho nó lộ đi, mong cho nó làm ăn không được, mong cho nó bị lay off đi chẳng hạn. Mình sẽ mong, khi mình cầu, đôi khi mình tới mình cầu nguyện, có người nói với thầy đó, thưa thầy cầu nguyện cho Bin Laden chết đi, làm sao thầy cầu được. Thầy biết Bin Laden là cái người mà bây giờ gây đau khổ, nhưng mà nó yêu cầu thầy 3 lần là cầu cho Bin Laden chết. Maybe có thể thầy cầu ông chết được, thầy cũng không cầu đâu. Tại vì cái nghiệp ông ấy thì ông phải trả thôi, ít bữa ông trả thôi. Các Phật tử có biết cái ông mà hướng dẫn cái đoàn quân mà bắn hỏa tiễn mà phá Cần Phật không? Ông chết rồi. không? Khi ông làm ông trả cho chư thầy câu cầu nguyện ông, chưa chắc ông đã chết. Khi ông đó là người mà người nói có thể tham mưu đó, tham mưu trưởng của Bin Laden đó, là cái người mà thế giới cả Liên Hiệp Quốc kêu gọi đừng phá hai tượng Phật mà gần 2000 năm đó. Nhưng ông là người hướng dẫn bằng hòa thiện thì bom Mỹ vừa rồi thả ông chết, mất hết một tay của ông Bin Laden. Bây giờ thưa thầy, thầy cầu nguyện thêm sao cho ông Bin Laden chết cho nó yên, kinh tế nó lên. Thầy không cách nào, không cách nào thầy làm được. Thầy cầu nguyện thế giới hòa bình. Thầy nói với sư cô á, một ngày nào đó thầy sẽ viếng thăm nước Afghanistan để thăm lại cái tượng Phật. Thế vì sao? Thầy cứ ngồi suy nghĩ này. Sau khi mà hết chính quyền bên đó mà họ liên hiệp với nhau, họ thương nhau rồi làm thành một chính phủ rồi, là cái nước đó sướng nhất hơn nước Việt Nam. Cái nước đó là bằng hai nước Việt Nam á, mà dân thì cả ít. Dân mình tới gần 80 triệu mà dân họ mới có 20 à. Mà anh cho một ít tiền, Mỹ cho một ít tiền, Nhật cho một ít tiền, các nước cho tiền thì thầy nói một thời gian sau chừng vài năm nó cắt đồ hữu coi nghe. Thầy sẽ đến hình hương đó để thấy cái nước đó là sung sướng, mà trong lòng thầy mới nghĩ tới thầy đã vui rồi. Có đâu mà thầy cầu nguyện cho ai chết được. Thì ông Bin Laden ông chết đó, thì cái nghiệp ông làm ra thì có thể ông chết. Nhưng mà trên đời này các đời hữu như thế này, cái gì nó cũng có cái nhân của nó. Thầy nói chừng đó là các đời hiểu đấy. Cái gì có cái nhân của nó chứ không phải tự động mà ông tự nhiên cũng làm nữa. Nó có cái nhân nào đó ông mới làm cái đó. Cho nên chúng ta biết như vậy á, thì chúng ta cũng không oán hờn ai cả, thương tất cả mọi người. Thì Đức Phật nói thì là si mê là gốc của muôn tội lỗi, do cái sự si mê mà là tạo nên chuyện này chuyện nọ mà thôi. Nên chỉ mình phải thương kẻ si mê, không thể nào mà mình cầu nguyện cho kẻ si mê chết được hết. Còn cái chuyện mà chính phủ làm thì chuyện đó, mình là người tôn giáo, là mình lo việc tôn giáo, chính phủ làm việc chính phủ. Thầy cũng không muốn chính phủ là đừng giết ai, thầy cũng muốn yêu cầu chính phủ là đừng ném bom, thầy không làm cái chuyện đó. Chuyện đó chuyện của chính phủ, còn chuyện của mình là nhà tu. Mình rải tâm từ bi mỗi đêm, từ cái ngày mà cái chuyện xảy ra là 11 tháng 9 cho đến bây giờ là thầy cầu nguyện cho đất nước Mỹ, cho đất nước Việt Nam, cho cả thế giới được hòa bình. Tại vì không có gì sung sướng bằng hòa bình. Khi mà thầy về miền Bắc đó, là cái nơi mà chiến tranh mà người là các cụ kệ là chỉ ăn bột mì nằm dưới hầm đó, mà ăn bột mì mà sống vì chiến tranh đó. Mà khi thầy về thì gặp các cụ mà các thầy hỏi bây giờ với ngày xưa các cụ nói thế nào, trời ơi bây giờ nó sướng hơn 100 lần. Mà trong khi ngoài Bắc là thầy đi tới chùa Tây Phương đó, mấy cái ngôi chùa đó xưa đó, mà mấy chỗ nữa là có thể nói là đồng ruộng, là bây giờ nó xanh tươi tốt đẹp. Thì ngày xưa mà chiến tranh mà hai miền mà đánh nhau làm sao có thì giờ đâu mà làm ruộng cho đẹp, đường xá cho đẹp, sửa chùa sửa chiền. Thầy đi tới đấy thầy cũng cảm thấy vui vẻ đó, bởi cái tâm hỷ là cái tâm rất là sung sướng. Mấy cụ già đó, ủi chiến tranh á, quá trời chiến tranh. Thầy biết là sứ bá biết không, là sứ bá biết không, là ở đây là ăn bột mì nằm giữa hầm á, chiến tranh lắm. Bây giờ thôi tha hồ làm ruộng, tha hồ trồng, chúng con đang trồng lạc. Lạc là cái gì? Lạc là đậu phụng đó. Quá nhiều đấy, xúc cảm sang nước này nước kia, mình nghe sung sướng. Thành ra mình cũng mong ước trong cái nước Afghanistan sẽ được lành mạnh, sẽ được an vui, sẽ được hòa bình, mọi người ngồi lại với nhau. Chứ bây giờ là quá trời quá đất, là vì cái si mê với nhau mà sống, mà chấp cố chấp tôn giáo mà gây khổ đau. Cho nên phát xuất từ sự thù hận, phát xuất từ sân si, không bao giờ có hạnh phúc, không bao giờ có sự an lạc được. Đó. Thì cái người mà sân hận không bao giờ muốn cho người ta có tài sản, muốn cho người ta nghèo tận cùng. Đó. Nhưng mà cái cuộc chiến của mình mà xảy ra đó, mình thấy là nước Mỹ cũng làm một điều mà thầy cũng vui. Tuy là đi kiếm người terrorist mà truy nã họ, nhưng mà gạo cơm cũng là thầy, bà con thấy trong TV, gạo cơm thả xuống cho những cái người địa phương đó ăn uống, rồi thì là thuốc men, thì cái đó cũng cái điều rất là tốt. Thì cái việc đó là việc của chính phủ, còn mình là mình cứ cầu nguyện cho tất cả mọi người được an vui hạnh phúc, cho nước Mỹ, cho nước Việt Nam, cho toàn cả thế giới sống như anh em một nhà, thì khi nó sẽ sung sướng. Bao nhiêu cái sự hận thù, mọi sự hiểu lầm, mọi cái nhân làm sai trái của ai thì nên cố gắng dẹp bỏ. Một câu nói quý Phật tử nên nhớ ngay: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Câu này quá là hay, thầy thích trong đời, thầy thích câu đó nhất. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mình cái nhân á, mà mình sợ cái nhân á, là cái quan trọng nhất. Cái nhân mình làm sai á, mình cái nào mình đáng sợ. Tại vì nó sẽ tạo ra những cái khổ đau cho mình, cho người khác. Còn người mình thường hay sợ cái quả. Ví dụ như cả đời không bao giờ đi chùa, rồi thì mình uống rượu, thì tới chùa thì nghe truyền giới mỗi tuần rồi như vậy thì là nhắc nhở cho mình uống rượu. Bây giờ đây mình không đi, chịu đi chùa, ở nhà ham chơi, rồi mình uống rượu vô, rồi mình lái xe, đến khi cảnh sát bắt rồi mới lên chùa đem chuối, trái cây, hoa nhờ thầy cầu nguyện cho con của con. Bây giờ nó phạt 1,200 mà còn ở tù nữa. Phải chứ, đi chùa trước thì hay biết mấy, đi cho đi chùa đi, xúi đi chùa đi. Thế mình chỉ sợ cái quả thôi chứ mình không sợ cái nhân. Cái quả là bây giờ là ở tù phạt, có thể treo bằng lái, cái chuyện gì đó. Tại sao mình sợ cái nhân? Uống rượu nó sẽ làm cho mình khổ, nhân này là nhân khổ. Thì cái thế giới này sợ gì mà nó cứ đánh nhau đấy, là do cái nhân. Nó có cái nhân đó, ai làm nó thì mình không biết, mà có một người nào lội trong đó thời mới có chuyện ra, chứ không phải là tự nhiên mà nó có được. Không có người tự nhiên mà người A tự nhiên đi đánh người B, mà không tự nhiên mà người B đi đánh, phải có cái nhân nào đó, nhân tham, nhân sân, nhân si ở trong đó, chưa biết ai. Nhưng mà nó có cái nhân được Phật nói, tất cả các pháp đều do một nhân, mà nhân đó Như Lai đã nói. Có nhân là có quả, nhân tốt quả xấu, quả tốt, mà nhân xấu quả xấu. Do đó cho nên người Phật tử đừng có bao giờ lập phe. Người Phật tử là người phải công bằng, người Phật tử là cái người mà phải trang trải tình thương, người Phật tử là cái người mà phải thương cả mọi phía thì mới được. Đó. Thế đó, mong mọi người khác nghèo khổ đi, mong mọi người khác không có tài sản đi, thì khi mà mình mà cứ suy nghĩ như vậy đó, trong kinh nói thì là mình khó hiểu được. Nói là trong khi mà mình mong muốn cho người khác không có tài sản, một ngày nào đó mình sẽ không có tài sản. Một là cướp. Tại cái nhân á, cái nhân khi mà ví dụ như mình mà tu có cái đức á, cái đức mình nó trang trải ra thì nó tốt, thế thì người ta thương. Ví dụ cái tiền bán, cái tiền mà bán mà thành thật, cái tiền bán mà làm ngon, cái tiền bán mà tốt với khách hàng, tiền bán mà thành thật với khách hàng, với chị em, với anh em, họ tới mua nhiều lắm. Mà cái tiệm nào mà lừa người ta rồi á, nói dốc với người ta rồi đó, vợ nói ngon nói dở đó, thời người ta sẽ không đến nữa, ta không thương nữa, cái đức nó không có. Bởi vì nó có đức thì mặc sức mà ăn, mà không có đức thì không có ăn. Thì mình mà có cái đức là mình tốt lành nhất cả. Mà do giờ mình muốn cho cái người mình ghét á, là đừng có ăn, đừng có tài sản, thì tự nhiên á, cái quả của mình phải nhận là: một là cướp lấy của mình, hai là mình tai nạn, ba là không ai bởi đến mua bán với mình, ai thương yêu mình để mua bán, cho nên mình lộ. Bởi đó Đức Phật mới nói là nó giới đó, si lê là sugatin, danh tí đi tới cái chỗ tốt nữa. Si lê là phô cả sampada, là cái người mà giữ giới trong sạch có đạo đức là người giàu, là người sẽ giàu. Mình muốn từ từ đó mà sẽ giàu. Thầy kể một câu chuyện rất là ngắn để Phật tử nghe. Có một ông Ấn Độ tên là Prasad, ông nghèo quá trời, không có thể tưởng tượng đó. Trong nhà nghèo, con thì đông, mà người Ấn Độ là ta cấm đẻ, mà cứ đẻ con nó đông bò lết. Thì anh ta tới Bồ Đề Đạo Tràng, thấy cái người Phật tử lườm lá Bồ Đề. Hàng cái để gần cái mùa Phật đản là lá Bồ Đề nó rụng hết. Thì ông ta muốn lườm mấy cái lá Bồ Đề đó bán, nhưng mà người ta không mua cái lá Bồ Đề mà cái lá khô như vậy, ta muốn mua cái lá Bồ Đề mà còn cái xương trắng thôi. Thì ông ta gặp mấy ông sư hết, mấy ông sư nước này nước kia, chắp tay xá, ông cho tôi mượn $100, tôi không có vốn liếng gì hết, cho mượn $100, không ông sư nào dám cho mượn hết. Tại biết mấy ông như thế này mà mình thì đi du học không có tiền mà ông mượn mình về mà trả. Ông tới ông rờ chân thầy để đầu á, phành tê, cho tôi mượn trăm rồi tôi trả, thì ông ở đây 6-7 năm tôi hứa trả, thầy đưa cho nó 100. Ông sư nào cũng can hết trơn. Trời ơi, cho mấy ông này mượn thì cũng giống như là cho thả tiền xuống dưới sông đó, nó trôi đi đâu, phải cho. Anh mua cái thùng về, anh thả hết lá Bồ Đề vào trong á, anh dầm đi, dầm cái lá Bồ Đề đi, thì đến như cái lá nữa là thì nó rã đi rồi, thì còn cái xương trắng đó, nó trắng bóc rồi. Em rửa sạch sẽ, rồi ra đóng một khuôn dấu, khắc khuôn dấu, có cái tiền cùng của thầy 100 đó. Rồi mới khắc khuôn dấu Đức Phật, đóng lên mấy cái lá Bồ Đề đó, bán cho Nhật Bản. Nó biết sao không? Về có kết quả của nó như thế nào không? Nó làm nhà lầu 4 tầng, để tầng cao nhất cái này, tầng cao nhất á, cho phần tê tới lúc nào 24 tiếng đồng hồ gõ cửa là vô được ở liền. Mà một lần mà thầy tới, ông rờ chân thầy để đầu, bà vờ tới rồi để đầu mấy đứa con tay để đầu nhớ ơn, không bao giờ quên ơn. Phần tê khanh tị đam mô là tốt nhất ở trong đây Bồ Đề Đạo Tràng này, khanh tị đam mô dịch mình là pháp nhận đó. thầy cho mượn 100. Rồi biết sao, giàu rồi nhưng mà trả lâu lắm, 10 đồng, 20, thầy cũng nói vậy đó, lâu lâu thầy đi chợ, lâu lâu thầy đi chợ, thầy đi chợ gặp rồi, gặp thầy đưa 10 đồng, rồi đưa 10 rupee, 20 rupee, vậy đó. Thầy nói, thầy, đôi khi thầy quên luôn, thầy quên thôi thì 100 thì cũng không bao nhiêu, mà trừ thấy cái nhà nó cao cửa rộng là sung sướng, sao làm gì nó mở cái shop bán chuối hột, bán cái lá bồ đề Nhật Bộ mua hết á, biết không? Bán lá bồ đề đó về bên Nhật Bộ họ bán một lá 20 đô la. Cái lá bồ đề là cái lá mà Đức Phật thành đạo thì nó quý quá đi, cái chỗ cái chỗ thánh địa mà Phật tử mình mà ai qua hành hương bên Ấn Độ mà ngồi tụng kinh mà rất lá bồ đề rồi là thôi á, mừng lắm, thôi hết tụng gọi cất. Ở đây thì lá bồ đề nó thì tại cái mùa mà là mùa đông nó rụng hết. Rụng hết thì bóc bỏ trong cái thùng mà dầm đi thì thôi, để đến cái mùa Phật đạo là bán là biết bao nhiêu kệ. Nhật Bộ mua 1 rupee thôi mà đem về bên nó bán mấy chục, thành cái anh bên kia cũng giàu, mà cái anh bên này cũng giàu, nên mua gạch mua đồ về thử mình mà có chừng vài chục ngàn đô la thì xây nhà lầu bên Việt Nam là dễ dàng rồi. Thì bên này xây nhà lầu lên, thầy tới thăm, rồi nó làm lễ hạ điền mời thầy cày, nó cũng mua trâu mua đồ rồi làm lễ hạ điền rồi mời thầy cày một vòng cho nó. Cuối cùng nó với thầy giống như là thân thuộc đó, đi đâu gặp đâu rời chân rời cẳng, 100 bạc. Rồi cuối cùng 100 bạc đó thầy không có nghĩ, nó khi cho mượn đó rồi sao cho đi luôn, nhưng mà lâu lâu đi chợ, thầy đi chợ đi mua cái bắp cải rồi đi về, đi lễ Phật rồi mua bắp cải đi về nấu ăn. Mình bị ở Ấn Độ là trung trường đại học là ta có cái chỗ để ăn, nhưng mà ăn cà ri không à, cái cơm với cà ri mà mình ăn không nổi thì mình phải đi mua rau muống, mình phải đi mua rau dền, mình bị mua đu đủ mình về nấu ăn. Thì lâu lâu gặp được 10 đồng, 20 phần tê, bây giờ hết rồi đó, hết 100 đô la đủ rồi đó, thì thôi. Thì cho nên thầy nói cái cố gắng mình giúp cho một người nào được một cái gì đó là cũng tốt, từ từ mà nó tiết kiệm mà nó làm được nhà lầu. Thành ra đó, người mà mình giận đó, mình mong đó, đừng có tài sản nữa, là mình mong không có tài sản đó, thì tức thì là cái quả nó xấu, cho nên nó ăn trộm tới ăn trộm của mình, ăn cướp tới cướp của mình đó. Rồi mong muốn người ta đừng có bè bạn, khi nào mình ghét ai mình đi nói xấu quanh hết á. Ví dụ như bây giờ thầy ghét bà A đó, thì nói xấu hết tất cả mấy chị để đừng chơi bà A này, bà này là nguy hiểm lắm nghe, bà này thế này nghe, bà này thế kia, nói đủ hết để cho mong cho người ta đừng có bạn. Mà cái nói quý thật sự chắc cũng thấy chứ không phải là trong kinh Đức Phật nói chuyện, nói là 2500 năm rồi mà chuyện này mình cũng thấy chứ, là mình khi mà mình muốn mình ghét một người nào mình cô lập người đó, mình không muốn người đó chơi với ai hết trơn, mình nói xấu mà. Rồi đôi khi á, có đôi khi hai người đó họ nói chuyện gì á không biết á, họ nói chuyện đi chờ mà mình tự nói xấu mình. Nhiều khi mình nó ví dụ như hai người ta nói chuyện gì với nhau á, nó nói xấu mình chẳng hạn. Cho nên chí thầy nói rằng là trong kinh Đức Phật nói những cái người mà ghét bè bạn hay là thù hận một người nào rồi á, không bao giờ muốn họ có bạn, muốn cô lập họ. Thì khi đi nói xấu quanh quanh, nói xấu quanh quanh á, thì mấy cái người kia nghe người này nói xấu cái bà đó quá, mà họ nghĩ bà này tốt, vì trước kia người này có ân nhân với người kia, thì người kia mới nghĩ người này tốt, mà sao chị này nói xấu, mày bắt đầu đi nói xấu ngược lại cái chị này á, cái chị này tốt mà chị này chị đi nói xấu, thì cuối cùng á là cái người đi nói xấu đó bị cô lập. Các Phật tử hiểu, tại vì mình nói người khác thì người khác thấy như vậy á, thì cô lập. Thế Đức Phật này nói cái người mà sân hận á chuyên muốn cô lập, không muốn cho người khác có bạn tốt, đó là một cái điều tội lỗi. Là tại vì tội lỗi trước tiên là mình mất bạn tốt hết cả, vì bạn tốt không còn tin tưởng ở nơi mình nữa. Đó. Thì cho nên những cái điều mà Đức Phật nói là những cái điều mà chúng ta đã thấy trong cuộc đời. Cho nên sự sân hận đó nó rất là nguy hiểm, nó dậy lên trong gia đình. Rồi khi con cái nói xấu cha mẹ cũng có, cha mẹ nói xấu con cái cũng có, vợ chồng nói xấu nhau cũng có. Và nhất là bên Mỹ này, cái màn ly dị là thầy bị gặp hoài. Màn ly dị là nói xấu hết chỗ nói, không có chỗ nào mà nghe được nữa. Thì quý vị thấy tại sao hồi kia không nói xấu đi, mà bây giờ mà ra ly gì mà nói dữ như vậy, thuê luật sư hàng nặng để hai bên mà chia chác với nhau, rất là khổ đau. Phát xuất từ đâu? Vì sự sân hận, sự si mê mà ra. Rồi Đức Phật nói cái cuối cùng đó, là muốn cho cái người này chết ấy, đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sống đã thù hận rồi, nhưng mà khi mà chết á, chết á, cho nó đi chết, cho nó đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh đi, chứ còn mà hẳn mà sanh lại làm người cũng sững đâu. Tâm mình ác để như vậy, để khi mình ác để như vậy, bởi tâm giật đầu là tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu nói hay làm về tâm ác, nghiệp ác sẽ theo ta như bệnh sẽ theo chân con bò. Mình muốn người ta đi địa ngục như vậy mình tâm ác, mà trong tất cả các cái nghiệp cái nghiệp mà nghiệp ý là quan trọng nhất. Tại cái ý mình nghĩ ra trước đã rồi mình mới làm sau. Chứ không bao giờ mà từ đầu mà đưa tay làm thì mình nghĩ trước đấy chứ. Thế nên mình nghĩ cho người này đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì cuối cùng mình là người đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên chi? Cái sự tội lỗi của sân hận quá nguy hiểm. Quỷ đạo thấy như vậy, khi nào mà nó dấy cái sân hận lấy đó đối với cái người thân yêu nhất của mình trong gia đình bây giờ là ai, là con mình, là vợ chồng, hai thứ đó, cha mẹ đối với con cái, vợ chồng đối với nhau, rồi bản thân đối với nhau, thầy trò đối với nhau. Nếu mà có cái sân hận gì mà sân hận xây dựng đi nữa, ví dụ như đánh con cái mình để xây dựng đi nữa, cũng phải có chừng á. Nó mà nó đi, nó ra ngoài một chút là rất là nguy hiểm. Ví dụ đánh con mà đánh cái mà không khéo mà nó đuôi mắt nó đi thì mình cũng ở tù nữa. Hoặc là mình la nó, mình nói nhỏ nhẹ với nó. Mà vợ bên Mỹ này mà đánh một cái, nó vô trong trường học nó nói, hoặc là nó nói với ai đó, có thể mình là bị phạm tội. Cho nên chi, mình phải cố gắng lấy cái tình thương. Cái đạo Phật sẵn có cái tình thương, cái sức mạnh của tình thương nó rất là đẹp. Thầy nói với các Phật tử đó, có người mình á, thì do cái nghiệp của mình kiếp trước, nên có người thì đẹp, có người thì xấu, có người thì cao, có người thì thấp, có người thì giàu, có người thì nghèo. Chuyện đó cũng quan trọng, vì cả là chuyện quá khứ, bây giờ nghiệp mình chịu. Nhưng mà cái chính bây giờ mình muốn làm cho mình có an vui hạnh phúc á, là có phải có tình thương mới được. Không có cái gì sung sướng bằng nhìn nhau và cặp mắt hiền lành. Không có gì sung sướng bằng nụ cười thành thật, chẳng phải là cười giả, mà là cái điều rất là. Mời người ta ăn là vậy, có thì mời mà không thôi. Bởi vậy á, khi mình mời ai ăn á, là mình phải coi thử cái nồi cơm mình có không nè. Khi nào mà thầy mời Phật tử ăn cơm đó, là thầy phải ngó trong, thầy nói sư cô có cơm, thầy hỏi trước là thầy mới mời. Chứ không phải là mời ăn cơm, mời cái miệng đó, thầy mình tẩy thầy mời ăn cơm mà trong nồi không có. Không được. Ở ngoài Trung á, nó có một cái các miền khác thì chắc cũng vậy. Ở ngoài Trung mà khi nào mời ăn cơm á, tức là mời thiệt luôn á. À, mời ăn cơm tức là có nghĩa ngồi vô ăn luôn đó. Chứ còn mà không mời thì mời chỉ uống nước. Khi nào mà tới mà nói mời các đạo hữu ăn bánh, tức là không có gì trong để ăn đâu. Mà nếu mà thầy đã nói mời quý đạo hữu ăn cơm, tức là đã có cơm, đã có đồ ăn. Mà thầy nói mời ăn bánh, mời uống nước chơi là ta không có gì cả lại. Cái đấy ở người Trung cũng quen như vậy, mời là mời, ăn là không có nói miệng đó. Mời ăn, mời chị ăn, tức là có cơm. Đó, mình sống phải thành thật, từ cái lời nói, từ nụ cười, từ cái mời ăn uống với nhau, cái xã giao với nhau, thành thật, có cái tình thương trong đó, tạo một khối tình thương nhỏ, từ từ nó lớn cái tình thương ra, bóp nhỏ sân hận lại, mở rộng tình thương ra, là mình sẽ đến gần với Phật. Thầy có câu chuyện thầy sẽ kể ngắn lại, bởi vì thầy pháp dựng như hơi dài rồi. Đức A Nan có một người bạn tên là Rochamala, khuyên theo Phật là không bao giờ ông theo. Ông tôi là Bà La Môn là hay à, còn ông thì xuất gia theo Phật thì ông cứ theo đi, ông rủ tôi làm gì. Nhưng mà có một bữa, có một Đức Phật đến cái xứ Kushinaga, thì dân chúng trong đó họ hoan nghênh lắm, họ thích nghe Đức Phật đến, họ mừng lắm, họ rao hết tất cả. Ai mà không đi mà đến mà đón Đức Phật để mà hầu Đức Phật mà nghe Đức Phật thuyết pháp à, tôi phạt 500 tiền vàng. Đó là vì cái ông đô trưởng đó, ông thích Phật quá thì ông bắt mọi người phải đi nghe Đức Phật thuyết pháp đấy, để thăm Đức Phật. Cái ông này không, nhưng mà nghĩ đuôi người ta chết, mình có tiền cũng giàu có như thế này, nhưng mà mình không đi là nó phạt mình 500 tiền vàng thôi, mình cũng ăn mặc tử tế đi. Mới đi vô gặp ngài Ananda là đệ tử của Đức Phật, ui chẳng ngài mừng này. Chưa bao giờ thấy cái ông này mà đi tới đây, sao bữa nay thì ông tới đây à, lần thay Rochamala, sao hôm nay mà đến thăm Thế Tôn, hay quá, giỏi quá vậy. Rochamala nói, không, bạn đừng nói như vậy. Tôi đến đây không phải là đến thăm Đức Thế Tôn, đến đây không phải là đến để mà lễ bái Đức Thế Tôn, mà vì người ta rao, nếu ai mà không đi tới mà thăm Đức Phật á, thì phạt 500 tiền vàng. Tôi sợ mất 5 tiền vàng tôi mới đi chứ. Bạn đừng tưởng là tôi tới đây mà thăm Đức Phật. Tâm trạng của ngài Ananda lúc đó như thế nào, các đầu buồn trời, bất cỡ quá trời, buồn quá buồn. Mới kêu cứu Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con có người bạn cứng đầu quá trời. Người thì tốt với con, thương con lắm, nhưng mà không bao giờ mà chịu nghe con, mà mời đi nghe thuyết pháp mà đi. Bữa nay thì tới rồi, xin ngài có cách nào cứu để đưa về với chánh pháp chứ, cho người bạn của con cũng thương lắm. Đừng lo, Ananda cứ về đi, Như Lai sẽ thuyết pháp cho Rochamala nghe. biết Đức Phật làm cái gì không? Ngài rải tâm từ bi. Ngài rải tâm từ bi tới cái chỗ của Rochamala rồi, rung chuyển cái người lên. Nói thần giao cách cảm, bây giờ không tin nha, không tin á, tự về cứ coi đi. Ví dụ đứa con mà nó nói nó không nghe đó, mà nó ngủ trong phòng á, mình ngoài đấy mình cứ nghĩ tới nó, mình rải tâm từ bi, nguyện cho con á đừng oan trái với mẹ, xin cho con được sự an vui. Nguyện cho anh á đừng oan trái với em, xin anh á là được sự an vui. Ví dụ như vợ chồng giận nhau, một cặp là ông chồng ra hỏi thăm đàng hoàng tử tế. Tại cái sức mạnh của tình thương đó, nó trang trải rất là mạnh, thần giao cách cảm à, thì là anh sẽ ra, anh sẽ hỏi chuyện mình đàng hoàng mọi người, bất cứ bạn bè mình vậy. Thầy nói thầy vẽ cho rất nhiều người mà thành công, vô trong ông boss của con khó lắm. Ông thấy người Việt Nam ông không thích, ông thích Mỹ thôi, ông có lập phe. Con đừng nói phe chứ, cứ vô chào good morning rồi à, ông đi trước mặt con rải tâm từ bi cho ông. Ông đi sau lưng con rải tâm từ bi cho ông ngồi văn phòng con rải tâm từ bi cho ông. Nguyện cho ông đừng có oan trái với tôi, xin ông được sự an vui. Nguyện cho ông đừng có oan trái với tôi, xin được sự mà nói thật cái nghe thật chứ đừng có phải là nói miệng, nói trung tâm. Tôi thương ông thật đó, ông đừng ghét tôi đó. Thì như vậy đó là ông ở trong đó là ông tự nhiên là ông rung động, ông mát mẻ trung tâm ông rồi, là ông không có nói nghĩ là người Việt Nam không kỳ thị gì cả, thành công đó. Cho nên chứ có những người buôn bán cái giọng nói làm sao, cái cách thức làm sao không ai nghe cả. Mua ta qua người bên kia, ta mua trong chiều mua người này, cái action, cái cách mà đứng mà nói mà không nghe. Nhưng mà thầy biểu phải rải tâm từ bi cho mấy người này đó, là họ tới họ mua nên mình, tại vì mình thương họ thật mà, tại vì mình nói không hay thôi, cái cử chỉ mình không đẹp thôi, cái mặt mình không được có nụ cười tươi tốt thôi, nhưng mà mình thương họ thật thì họ tới họ mua nên mình. Đức Phật rải tâm từ bi ông Rochamala. Rochamala rúng chuyển cả người lên. Đức Thế Tôn ở đâu? Đức Thế Tôn ở đâu? Ông Na Nam kể, Đức Thế Tôn ở đây cốc, ở đây cốc. Cứ tới đó gõ cửa, ngài sẽ mở cửa. Ông tới đó, rung hai tay rung, tới rung, tới gõ cửa Đức Thế Tôn, gặp Đức Thế Tôn lạy xuống liền. Đức Thế Tôn mới dạy cho cách thế nào là bố thí, thế nào là trì giới. Thấy ông cũng vui vẻ ngồi im lặng. Sao mà Nanda nói ông này khó mà mình nói là nghe liền đó. Ngài dạy, ngài thuyết nhẹ về bố thí trì giới tham thiền đó, ngài dạy luôn cái tứ diệu đế, mà tứ diệu đế là cao nhất trong đó, là đời là khổ, nguyên nhân là khổ là tham lam sân hận si mê, nhưng có thể dập tắt được sự khổ và thực hành con đường bạc chánh đạo. Ông nghe một cách say mê, ông trở thành một người đệ tử thuần thành của Đức Thế Tôn. Thì cứ nghĩ đi, một bên sân hận nguyền rủa người khác, một bên dấy lên một tình thương giữa người và người, dấy lên một tình thương giữa người tất cả chúng sanh, cái nào lời đó. Thì thầy nói mỗi đêm quý Phật tử mình sống không lâu đâu, chuyện gì xảy ra ở đây mình không biết. Hồi đây, bây giờ mình nói chuyện với nhau thế này đấy, mà mình biết chuyện gì xảy ra với chúng ta, đời không thể nói được. Nhưng giờ phút nào chúng ta còn hơi thở hãy có tình thương, giờ phút nào chúng ta còn ăn được hãy có tình thương, giờ phút nào mà chúng ta còn làm được, còn bàn tay, còn khối óc, con tim, chúng ta phải dấy lên tình thương giữa mình và tất cả chúng sanh, giữa mình và những người thân nhân trong gia đình mình và những người bè bạn không phân biệt thân thuộc, không phân biệt là người là kẻ quen đó. Cho nên trước khi đi ngủ các đạo hữu nhớ sám hối, chúng thế nào cũng có những lỗi lầm trong ngày, xong niệm Phật rồi xin sám hối, xong rải tâm từ bi nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán hận lẫn nhau, xin cho được sự an vui. Quý vị sẽ thấy thế giới này sẽ hòa bình rồi á. Ông Bin Laden bảo ông không có chết thì ông cũng trở lại một con người bình thường, không có thù oán, không hại ai nữa. Rồi nước Afghanistan sẽ trở nên một nước đàng hoàng. Thầy nói với sư cô, thầy là người sẽ đến hành hương Afghanistan, mà thầy nói là thầy là có sửa tượng Phật lại đẹp. Các đạo hữu có nghe cái tượng Phật bị hư, bây giờ Liên Hợp Quốc UNESCO họp nhau lại để qua sửa lại. Chính phủ Liên Hiệp chưa lập ra mà ta đã nghĩ đến sửa tượng Phật rồi. Không những vậy mà các điêu khắc gia Trung Quốc sẽ làm tại Trung Quốc hai tượng nó đẹp hơn. Thì như vậy quý vị thấy cái lòng từ bi của mình, có nhà sư nào oán hận mà lên án những người bắn tượng Phật không? Không. Chính thầy sau khi nghe thầy cũng nói với sư cô buồn thôi. Tượng Phật này là mấy ngàn năm rồi. Trên thế giới này bây giờ có một cây bồ đề tại Tích Lan là quý bảo nhất, là 2300 năm. Cây bồ đề này là do con vua Dục Sanghamitta Thọ Tỳ Kheo Ni rồi đem cây bồ đề nữa cùng với người anh là Mahinda cũng là tỳ kheo, đắc quả là hạ cả hai vị đem qua bên Tích Lan trồng. Vừa rồi các đại hữu có nghe không? Tất cả các đại trên thế giới nói một chuyện là ở bên Tích Lan bị hurricane rất là nặng, tất cả cây cối bị nhổ lên hết. Cây bồ đề 2.300 năm theo đài BBC là lâu nhất trên thế giới, không gãy một nhánh. Đó là đài ngoại quốc nói, cho nên đài Việt Nam nói, đài Phật giáo nói thì mình cũng cho là mình quá đức tin, mình bày ra. Đài Voa, đài Anh, đài tất cả đều nói. Nên thấy đấy, cây bồ đề nó vẫn còn nguyên. Chứ còn tượng Phật bên kia bị mất cái mặt thì bây giờ họ đem đá, họ đục đá dưới đem lên lại, họ hàng lại tự tế là hai tượng đẹp. Thầy sẽ đến hành hương. Và trong một cái nước dân chủ, độc lập, hòa bình, do cái tình thương của tất cả các nước ban cho nước Afghanistan sau những năm tháng đau khổ chiến tranh, nhiều nước giúp cho một nước 20 triệu, thì nước đó sẽ sung sướng. Mình mong cầu như vậy, và mong cầu tất cả ai trở về chỗ cũ để mà xây dựng nước Mỹ, xây dựng thế giới tốt đẹp, Palestine cũng được tốt đẹp, mà Israel được tốt đẹp, hận thù cũng sẽ dập tắt được hận thù. Chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Đó là tinh thần của Đức Phật, tinh thần của người Phật tử. Chúng ta hãy cầu nguyện cho gia đình mình có an vui, cho bè bạn mình được an vui, cho xã hội được an vui, cho nước Mỹ được an vui, và cả thế giới được an vui. Điều đó là cái điều mà chúng ta sung sướng nhất. Nếu chúng ta còn trái tim thì chúng ta phải có tình thương. Chỉ tình thương mới thắng tất cả, chứ không có cái gì thắng được. Thì thời pháp ngang đây thầy xin tạm chấm dứt, mà mong tất cả quý đạo hữu hãy sống với tình thương, rồi quý vị sẽ thấy kết quả tốt đẹp cho mình và cho người. Thầy xin hồi hướng pháp thí hôm nay đến cho trời Phạm Thiên Đế Thích Tử Đại Thiên Vương, chư thiên ngự nơi từ viện Liên Hoa, và chư thiên ngự nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay, cũng như là quý đạo hữu đi các chùa khác dự lễ ngày hôm nay. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh pháp thí này, rồi tiến hóa trên đường đạo, và gia hộ cho tất cả chư tăng ni trong và ngoài nước, quý thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay, bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại, và nhân dân Hoa Kỳ, nhân dân Việt Nam và cùng toàn thế giới được vạn sự an lành, may mắn, tinh tấn, công ăn việc làm tốt, và luôn luôn sống trong tình thương và hòa bình. Phần phước khác xin hồi hướng đến cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, nhất là chư hương linh ký tự tại chùa, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ và khá đạo chúng